mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây đái tháo đường là bệnh thường gặp ở người cao tuổi, thì trong những năm gần đây tỷ lệ người mắc đái tháo đường đang tăng một cách chóng mặt và ngày càng trẻ hóa. Hiện tại để điều trị đái tháo đường type 1, việc sử dụng insulin vẫn là bắt buộc. Sử dụng insulin sớm còn giúp bảo tồn chức năng tế bào beta còn sót lại. Kiểm soát đường huyết tốt góp phần giảm các nguy cơ về biến chứng trong lâu dài. Bài sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường đang gia tăng nhanh. Bệnh không chỉ xuất hiện ở khu vực đô thị mà còn xuất hiện ở hầu khắp các khu vực từ miền núi Trung Du đến Đồng Bằng. Bệnh gây nên nhiều tác hại cho sức khỏe, tàn phế, thậm chí tử vong bởi thường được chẩn đoán điều trị muộn. Rất nhiều người ở độ tuổi 25-30, thậm chí là tuổi vị thành niên đã mắc đái tháo đường mà không hay biết. Bệnh đái tháo đường ở trẻ em chủ yếu là đái tháo đường type 1, tức là thể đái tháo đường phụ thuộc insulin. Đái tháo đường type 1 là tình trạng bệnh lý xảy ra khi tuyến tụy không sản xuất được hoặc sản xuất rất ít insulin, dẫn đến thiếu hụt insulin nội sinh nghiêm trọng. Bệnh thường được chẩn đoán ở trẻ em và người trẻ tuổi. Bệnh có thể khởi phát từ vài tháng tuổi, độ tuổi hay gặp nhất là 10-14 tuổi. Tỷ lệ nam nữ là tương đương nhau. Đái tháo đường type 1 chiếm khoảng 5-10% trong số người mắc bệnh đái tháo đường. Nguyên nhân gây ra đái tháo đường type 1 thì đến 95% trường hợp do cơ chế tự miễn và 5% không rõ nguyên nhân. Do hệ miễn dịch tấn công nhầm và phá hủy các tế bào có nhiệm vụ sản xuất insulin ở tuyến tụy. Trước đây, nhiều người nhầm lẫn rằng đái tháo đường type 1 là một bệnh lý di truyền. Điều này không đúng. Đái tháo đường type 1 không được xếp vào nhóm bệnh rối loạn di truyền. Tuy nhiên, một người có khả năng mắc bệnh đái tháo đường type 1 cao hơn nếu có người thân trực hệ, chẳng hạn như cha mẹ hoặc anh chị em mắc bệnh này. Do vậy, khi thấy xuất hiện các triệu chứng như khát nước, uống nhiều, tiểu nhiều, gây sút cân, mệt mỏi, mờ mắt, đái dầm mới ở trẻ chưa bị trước đây. Đặc biệt, khi xuất hiện kèm theo một số triệu chứng cảnh báo nguy hiểm của đái tháo đường type 1 như đau bụng, nôn, rối loạn ý thức, thở nhanh sâu, hơi thở có mùi trái cây chín, táo chín, thì người bệnh phải được đưa ngay tới cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán, xác định và điều trị một cách kịp thời. Hiện tại để điều trị đái tháo đường type 1, việc sử dụng insulin vẫn là bắt buộc. Sử dụng insulin sớm còn giúp bảo tồn chức năng tế bào beta còn sót lại. Kiểm soát đường huyết tốt góp phần giảm các nguy cơ về biến chứng trong lâu dài. Ngoài ra, người bệnh cũng phải điều chỉnh chế độ ăn và sinh hoạt cho phù hợp cho từng cá thể. Đối với người có chế độ hoạt động thể lực vừa phải, nên duy trì khoảng 30-35 calo kg trên một ngày. Cân đối giữa các tỷ lệ carbon hydrate, protein, lipid giúp kiểm soát đường huyết nhưng cũng bảo đảm về sinh hoạt làm việc cho người bệnh. Đặc biệt ở trẻ em, ngoài kiểm soát đường huyết ra, còn phải bảo đảm mục tiêu về tăng trưởng và phát triển bình thường của trẻ. Người bệnh đái tháo đường type 1 nên theo dõi đường huyết tối thiểu 4 lần một ngày để có thể điều chỉnh liều lượng insulin dựa theo đường máu tại nhà. Còn đái tháo đường type 2 trước đây thường được biết đến là căn bệnh hay gặp ở người lớn tuổi. Tuy nhiên hiện nay với sự phát triển của xã hội, tỷ lệ mắc đái tháo đường type 2 ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng. Tỷ lệ bệnh nhân trẻ tuổi mắc đái tháo đường chiếm khoảng từ 20-30% trong tổng số các bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện. Người trẻ mắc bệnh đái tháo đường nhiều vì thói quen ít vận động, chế độ ăn uống không lành mạnh. Cũng theo các bác sĩ, các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh đái tháo đường type 2 ở người trẻ thường là có thể trạng thừa cân béo phì. Có yếu tố gia đình có thành viên trong nhà như bố mẹ, anh em mắc đái tháo đường, có lối sống lười vận động và ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo, giàu năng lượng. Đối với nữ giới trẻ tuổi, nếu mắc hội chứng buồng trứng đa nang có thể gây ra tình trạng kháng insulin, tăng nguy cơ mắc đái tháo đường. Để phòng tránh các biến chứng nguy hiểm do bệnh gây ra, các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh khi phát hiện con mình có biểu hiện uống nhiều nước, đi tiểu nhiều, kèm gây sút cân trong thời gian ngắn thì nên đưa con đi khám để phát hiện sớm bệnh tiểu đường, điều trị đúng cách để mà tránh các tai biến nghiêm trọng có thể xảy ra. hiện nay có rất nhiều người dân nhầm tưởng rằng đái tháo đường có thể chữa khỏi và tin vào nhiều nội dung quảng cáo không chính xác từ các trang mạng xã hội. Tuy vậy, các bác sĩ khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa có biện pháp dự phòng đặc hiệu cho bệnh đái tháo đường. Thưa quý vị và các bạn, hầu hết các khối u thận lành tính đều không đe dọa đến tính mạng người bệnh, tuy nhiên những triệu chứng bất thường có thể xuất hiện gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, một số khối u thận lành tính có nguy cơ gây ra biến chứng nguy hiểm hoặc phát triển thành khối u ác tính. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn các yếu tố nguy cơ gây ra u thận và một số biện pháp giúp giảm nguy cơ này.
Thưa quý vị và các bạn, u thận lành tính bao gồm các khối u hình thành và phát triển trong thận. Khối u có thể phát triển với kích thước lớn nhỏ tùy thuộc vào tính chất khối u cũng như yếu tố cơ địa của người bệnh. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng u thận, nhưng hiện nay nguyên nhân chính gây bệnh u thận chưa được nghiên cứu rõ ràng. Tuy nhiên, dựa vào tính chất của những trường hợp người bệnh đã được chẩn đoán, thì các yếu tố sau đây được xem là tác nhân góp phần phát triển khối u ở thận. Các nhà nghiên cứu ghi nhận tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc bệnh, tuy nhiên những người ở độ tuổi từ 20 đến 50 có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Những người bị các bệnh liên quan đến rối loạn di truyền có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người bình thường. Bên cạnh đó, bệnh nhân có tiền sử mắc các bệnh về thận nhưng không được điều trị dứt điểm, có nguy cơ xuất hiện khối u thận. Người ta cũng thấy rằng nếu bệnh nhân có tiền sử dùng các loại thuốc ức chế monoamine oxidase hoặc các chất kích thích như okane, amletamine, cùng với đó là thói quen sống thiếu khoa học như ăn uống không lành mạnh, ít vận động, dùng thuốc không đúng chỉ định, hút thuốc lá, rượu bia là tác nhân góp phần phát triển khối u ở thận. Tùy thuộc vào vị trí của khối u lành tính mà người bệnh sẽ có những triệu chứng cụ thể hay không. Phần lớn người bị u thận lành tính không có triệu chứng, tuy nhiên nhóm đối tượng đặc thù như phụ nữ mang thai, người lao động tay chân sẽ có biểu hiện nghiêm trọng và dễ nhận biết hơn. Dấu hiệu thường thấy khi khối u lành tính ở thận bao gồm biểu hiện tăng huyết áp. Đây là một trong những triệu chứng điển hình của u thận lành tính. Người bệnh bị tăng huyết áp khá cao, đột ngột và gây nguy hiểm cho sức khỏe. Bên cạnh đó là biểu hiện tăng nhịp tim bất thường. Nhiều trường hợp tăng đến 180 lần trên phút. Mặt khác, người bệnh mệt mỏi, da tái nhợt, sụt cân và đa số đau đầu, không tìm được nguyên nhân. Ngoài ra, một số trường hợp có biểu hiện buồn nôn, khó thở, ớn lạnh hay đổ mồ hôi. Có vấn đề về tiêu hóa như táo bón, tâm trạng bất an, lo lắng, bồn chồn. Câu hỏi được nhiều người bệnh quan tâm là u thận lành tính có nguy hiểm không? Thực tế cho thấy các khối u thận lành tính hầu như không đe dọa đến tính mạng người bệnh. Tuy nhiên, với những biểu hiện triệu chứng bất thường có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Dù khối u thận là lành tính, nhưng các chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần khám ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường để được tư vấn và hướng dẫn một số biện pháp theo dõi chăm sóc sức khỏe kịp thời. Bởi nhiều trường hợp khối u có thể phát triển thành ác tính theo thời gian, và việc phát hiện ngay từ sớm có một ý nghĩa rất lớn với hiệu quả điều trị về sau. Khi mà nhận biết các yếu tố nguy cơ góp phần gây ra u thận có thể giúp chúng ta xây dựng một lối sống khoa học lành mạnh, góp phần làm giảm nguy cơ ung thư thận. Do vậy, để ngăn ngừa u thận, chúng ta cần thực hiện lối sống khoa học lành mạnh cụ thể như hạn chế hoặc ngừng hẳn việc sử dụng thuốc lá, tránh xa khói thuốc, xây dựng một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cân bằng bằng cách hạn chế ăn các loại thịt chế biến sẵn, áp dụng các chế độ ăn các thực phẩm có nguồn gốc thực vật, đạm từ thịt nạc và chất béo lành mạnh, hạn chế hoặc tránh hoàn toàn rượu bia, giữ cân nặng hợp lý bằng cách tăng cường vận động cơ thể ít nhất 30 phút mỗi ngày, che chắn cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời. Cần tiêm phòng các bệnh nhiễm virus có thể dẫn đến ung thư thận, chẳng hạn như viêm gan B. Không tự ý sử dụng thuốc, nhất là thuốc kê đơn khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Điều quan trọng, hãy khám sức khỏe định kỳ để tầm soát các loại ung thư kịp thời, mang đến hiệu quả điều trị cao. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì sức khỏe mọi người hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.